Minh Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện ngắn hai kỳ mang tựa đề Thầy Chung Trúng Số, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong.
Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ chờ. Này nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như nước trôi qua.
Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện khi Chung trúng số, bị bạn bè kêu gọi quyến rũ, và kể từ đó Chung bắt đầu bước vào cảnh đời mới. Không cần phải nói nhiều thì người ta cũng biết được cái cảnh đời sung sướng đó. Đó là một cái cảnh đời rực rỡ, xa xỉ của một thanh niên chỉ mới 25 tuổi, không cha mẹ, không vợ con, thình lình được hưởng một cái số tiền cả 40.000, cho nên vui chơi cho sung sướng, lại có sẵn hai người bạn lịch lãm về vấn đề ăn chơi, hướng dẫn tận tâm, xô đẩy bài biểu vào cái con đường xa hoa và dâm dật. Nhờ sức xô đẩy với cách bài biểu đó mà chưa đầy một tháng thì người ta thấy Chung ở trong một tòa nhà bánh ếch tại đường Bạc Hà. Chung quanh có trồng cây xum xê, phía trước thì có sân rộng rãi, trong nhà thì bàn ghế rực rỡ, bồi bếp đầy, lại có chiếc xe Milo sáng ngời với một cặp ngựa lai cao lớn. Ngày cũng như đêm, khách ra vào nườm nượp, nam thanh nữ tú, mà phần nhiều là những cô Đào, cô Lý, cô Cẩm, cô Nhung, cô nào nhan sắc cũng yêu kiều, y phục cũng mỹ lệ. Trót hơn 10 tháng, Chung say sưa mê mẩn với cái cảnh đời hoang lạc đó, tai nghe những chuyện vui, mắt thấy cái đẹp chung quanh, ai cũng ngợi khen lòng anh đầy nhân nghĩa và trí thông minh, chẳng hề có một lời chê bai hay can gián nào cả. Rồi vào một buổi chiều, Đằng Vân ghé rủ Chung lấy xe đi vòng Bà Chiểu để hóng mát. Chung vui vẻ thay đồ đi liền. Xe vô tới ngã ba cây quéo, Đằng Vân lại suối đi thẳng vô Gò Vấp chơi. Chẳng dè đó là chỗ chôn nhau các rúng của bạn. Chung gật đầu chịu và biểu người đánh xe đi vô trong Gò Vấp. Đã quá 5 giờ rồi, xe đi ngang qua trường học Gò Vấp thì đã tan học, học trò về hết, nhà trường đóng cửa vắng hoe. Nhưng mà lại thấy cái chỗ mình học từ lúc nhỏ, trong lòng của Chung nhớ tới những chuyện ngày xưa, rồi tâm hồn lơ lửng giống như người đang say mới vừa chợt tỉnh, hoặc là người ngủ mới thức. Tới chợ, Đằng Vân biểu ngừng xe lại để vô tiệm uống lave giải khát. Hai người vừa mới ngồi thì thấy thầy giáo Thanh đứng trong tiệm quay lại nhìn Chung. Thầy giáo Thanh là bạn thân của ông thân sanh của Chung hồi trước, và lúc mẹ Chung chết, thầy cũng lo việc mai táng rồi giúp đỡ cho Chung ăn học thành công. Thầy giáo Thanh thủng thẳng bước ra, vỗ vai Chung và lên tiếng hỏi:
Chung, nghe nói là năm ngoái cháu trúng số 40.000 phải không?
Chung nhìn lên thấy người ân nhân của mình thì lật đật đứng dậy xá và đáp:
Dạ thưa phải, dạ thưa thầy mạnh không thầy?
Cũng mạnh giỏi luôn, cảm ơn. Bây giờ cháu làm việc gì ở đâu?
Dạ cháu ở Sài Gòn.
Cháu vô thăm mã anh chị giáo phải không?
Dạ.
Cháu trung số thì nhớ sức ít trăm làm mã phức cho rồi. Hôm trước thầy đi ngang, thầy thấy có rác sùm, coi bộ buồn bã quá.
Dạ cháu đang tính làm, dạ mời thầy ngồi uống rượu.
Thôi cảm ơn, để thầy về kéo sắp nhỏ ở nhà nó chờ cơm. Cháu có rảnh thì ghé nhà thầy chơi ngang.
Dạ mai thứ năm thầy nghỉ, cháu sẽ vô thăm thầy với lễ thím.
Thầy giáo Thanh đi rồi, Đằng Vân đưa mắt thấy Chung buồn hiu. Chung biểu bạn uống riết đi rồi đi về, bởi vì nghe trong lòng khó chịu quá. Xe về khỏi đất hộ, Đằng Vân rủ Chung đi thẳng đi vô trong cột cờ Thủ Ngữ đi ăn cơm, thì Chung cáo bệnh cho nên đưa bạn xuống đó rồi ngồi xe về một mình. Về đến nhà thì đã đỏ đèn,
Chung mới kêu bồi dạy đóng hết cửa trước lại, đóng luôn cửa rào lại, và dặn hễ có ai tới hỏi thì nói mình đi ăn cơm ngoài nhà hàng rồi đi coi hát. Chung sau đó thay đồ mát mà mặc, biểu người đầu bếp nấu cho một tô cháo trắng rồi nằm trên ghế xích đu mà suy nghĩ. Sau cái gặp gỡ tình cờ với thầy giáo Thanh, nhất là những lời thăm hỏi hữu tâm hoặc là vô ý của thầy, làm cho trong lòng của Chung cảm thấy rúng động. Chung nhìn lại thấy tất cả quá vãng buồn khổ, cha chết trong nhà không tiền, mẹ phải mua đầu trên bán đầu dưới để nuôi mình ăn học, học chưa xong mẹ lại chết. Bây giờ nhờ có mấy đứa bạn thân của cha giúp sức cho nên mình mới lập thân được, đã được sang giàu hơn 10 tháng rồi mà cứ lo ăn chơi, không nhớ tới mồ mả của cha mẹ, không nhớ tới ơn xưa nghĩa cũ. Cái thói sa mê quan lạc của Chung mỗi ngày càng làm cho Chung hao tốn không biết bao nhiêu, mà cái sự hao tốn đó chỉ làm cho bạn xa hoa dâm dật hưởng nhờ mà thôi, chứ không giúp ích gì được cho bản thân của mình, mà cũng không giúp ích cho những người cơ hàn khốn khổ, những người bạn xa hoa dâm dật đó ăn của mình, mà có lẽ họ còn cười mình ngu, mình dại. Chung ăn cháo xong rồi, một mình lấy sổ gửi bạc cho ngân hàng ra mà coi, thì thấy số tiền 40.000 đã lấy hết ra 12.000, chỉ còn gửi có 28.000, mà hiện giờ trong tủ thì còn gần 2.000 đồng tiền mặt. Thế thì 10 tháng nay mỗi tháng đã xài tới 1.000 đồng. Chung nghĩ mai là nhờ có ông chủ nhà in dắt mình đi lãnh tiền, rồi khuyên gửi hết vào ngân hàng, lại dặn mình phải dè dặt đừng có tin cái đám kênh kênh đem mối cho mình mua nhà, mua đất, mua phố, mua xe để chúng nó hưởng quê hồng. Bởi vậy điểu suối mua xe hơi 8.000 mình không chịu, chỉ mua cái Milo với cặp ngựa có 700. Còn lợi thì biểu mua nhà lầu 12.000 mình làm lơ để mướn nhà mỗi tháng 50 đồng để ở. Thế mà đã hao tốn hết 10.000. Nếu mà còn nghe theo lời dụ dỗ của hai người đó thì có lẽ bây giờ đã hết tiền mà còn mang tới một chục cô vợ, toàn là những cô gái mua son bán phấn. Không được, mình đã đi sai đường rồi, phải mau mau trở lại tìm đường chân chánh mà đi. Mình còn 30.000 đồng, số tiền đó đủ cho mình sắp đặt một cuộc sống khác, một đời sống thanh cao, bình tịnh, đạo nghĩa, an nhàn. Chung suy nghĩ tới đây rồi thì mỉm cười, đi vô trong mùng ôm gối mà ngủ. Vì buổi tối ngủ sớm, bởi vậy bữa hôm sau đồng hồ mới có 5 giờ, trời còn mờ mờ mà Chung đã thức dậy rửa mặt chải đầu. Chung mở tủ kiếm bộ đồ tây cũ, bộ đồ mà Chung bận hồi còn làm ở nhà in đó mà mặc vào. Xong Chung mới kêu bồi và dặn, nè, có ai tới hỏi tôi đó, thì em nói tôi đi công chuyện ở lục tỉnh ít ngày nha. Ai hỏi em cũng nói dễ trơn á. Em cũng dặn anh bếp á, cũng đừng có đi chợ nấu ăn, chừng nào tôi về đó rồi tính sao nha. Bồi hỏi có phải đi theo xe hay không thì Chung lắc đầu, lấy tiền bỏ vào túi rồi đội nón cũ hồi trước mà đi. Đi bộ xuống ga Sài Gòn, mua vé xe lửa mà đi vô Gò Vấp. Hôm nay nhằm ngày thứ năm, bởi vậy thầy giáo Thanh có ở nhà. Thầy thấy Chung vô y như lời nói hôm qua thì thầy mừng lắm, hối vợ đi chợ mua bánh hỏi thịt quay về để đãi khách. Chung từ chối hết sức cũng không được. Ăn uống xong rồi, thầy Thanh với Chung dắt nhau đi viếng mộ cha mẹ của Chung để bàn tính cái chuyện mướn người xây mã. Thầy giáo Thanh hứa sẽ lo việc đó giúp. Chung mừng rỡ đưa trước cho thầy 50 đồng, chừng nào định chắc giá rồi Chung sẽ đưa thêm. Tính việc làm mồ mã xong rồi, Chung muốn về, thầy không cho, cầm Chung ở lại ăn cơm với thầy rồi nằm nghỉ trưa đến 2 giờ rưỡi mới về. Ngồi trên xe lửa trở về Sài Gòn, Chung thầm nghĩ xây mồ mã cho cha mẹ tốn 5-700 hoặc 1.000, mà tốn đó là tốn về ân nghĩa chứ không phải tốn về tửu sắc như mấy tháng nay, cho nên trong lòng vô cùng vui vẻ. Về tới Sài Gòn đi lại nhà in, thăm ông chủ và mấy thầy trong sở, ai cũng niềm nở mừng Chung, nhất là ông chủ thì ân cần giảng dạy điều hơn lẽ thiệt cho Chung hiểu cái thói đời để khỏi lầm lạc xa ngã. Chung ở chơi đến 6 giờ nhà in đóng cửa thì mới ra về. Sau đó Chung cũng muốn nhìn lại cảnh đời hồi trước của mình, cho nên ra khỏi nhà in rồi thì Chung đi qua đường Ô Mai, đặng lại phía nhà của dì Hai Phì Lũ mà ăn cơm tối. vì hai vị lỗ thấy Chung bước vô thì lật đật đứng dậy chào mừng.
Ây da, thầy hai à, lâu quá mới gặp thầy à. Ê, Chung số lục lắc à, mà thầy giấu tôi chứ. Có nhờ phước nói tôi mới hay à, thầy có phước quá. Ở chơi thầy hai, ê, tôi muốn mời thầy ăn cơm nha. Mà cái giờ này á, chắc thầy ăn nhà hàng chứ, thầy đâu có ăn thèm ăn cơm với tôi đúng không? Thôi, tôi không dám mời nữa à.
Đâu có đâu, tôi tính tới đây thăm gì với lại ở lại ăn cơm với gì đó chứ.
Ây da, thiệt hả?
Thiệt chứ.
Ây, như vậy thì ngọ mừng lắm à.
Còn thầy Phước, thầy còn ăn cơm ở đây không gì hai?
Còn chứ.
Rồi sau này thầy có còn uống rượu không?
Làm sao mà bỏ được.
Hai người nói chuyện với nhau tới đó thì thấy thầy Phước hăm hở bước vô. Thấy thầy Chung thì thầy Phước la lớn là mong sự Chung, rồi đưa tay ôm Chung thật chặt. Chung nhẹ nhàng gỡ ra và nói, tôi mới hỏi thăm thầy đó. Nghe dì hai nói thầy cũng còn ăn cơm tháng, cho nên tôi ở lại tôi chờ.
Vậy hả? Cảm ơn thầy. Được giàu có sang trọng mà vẫn còn nhớ tới bạn bè ha.
Nè, cái bộ râu của thầy sao nó cứ cụp xuống hoài vậy? Vuốt cho nó dính lên coi mới được chứ thầy.
Ừ, thì kệ nó. Mình nghèo á thì nó phải sụi lơ chứ sao. Để tới chừng tôi khá rồi á, thầy coi nha. Tự nhiên á, râu nó cũng dính lên giống như người ta vậy thôi.
Phước nói tới đây thì cười ngắt, kéo ghế ngồi ngay mặt Chung và nói tiếp.
Nói phách đặng cho vui thôi chứ. Ôi, Phước cũng giống như Chung, giàu hay nghèo đi nữa đó thì cũng không đổi tánh đâu. Giàu mà giữ nhân nghĩa đó người ta mới kính phục phải không?
Ừ, đúng vậy. Mà lúc này thầy còn uống rượu không vậy?
Ừ, còn chứ, có rượu mới vui dạ gì mà bỏ.
Ừ, vậy mình kêu con Én đi lấy rượu nha, uống rồi mình ăn cơm.
Ừ, thầy uống với tôi nha.
Đâu, không có đâu, tôi không biết uống, để tôi ăn cơm thôi.
Thầy tính ăn cơm ở đây hả?
Ừ, thì tôi tới thăm dì hai với thầy rồi ở lại ăn cơm nói chuyện chơi chứ.
Hơ, lạ quá, tốt quá. Vậy từ bữa nay á, tôi phải uống gấp đôi á. Tôi vui lắm. Nè nè Én, đông cho qua một cắt rượu. Một cắt nghe không? Chứ không phải là năm xu giống như mọi bữa nha. Nè, thầy Chung, thầy không quen uống rượu trắng, vậy để tôi đi mua rượu chát hay là la ve cho thầy uống nha.
Thôi thôi cảm ơn, tôi nhất định tôi không uống rượu gì nữa hết trơn á.
Nè, tửu sắc tài khí là bốn cái hại người. Thầy mà bỏ bớt được một cái cũng đỡ lắm rồi đó nha.
Dì hai đi vô trong, có lẽ là dì kêu đầu bếp mua thêm đồ ăn để dọn cho Chung một bữa cơm xứng đáng. Phước nhậu rồi nhìn Chung và lên tiếng nói nhỏ.
Nè, anh em gặp lại tôi mừng lắm. Nhưng mà tôi nói thiệt á, thầy trở về cái quán lao động này ăn cơm á, thì tôi cũng lạ quá. Xin lỗi thầy nha. Tôi nghe người ta nói cái đám mà thằng Lợi, thằng Điểu á, nó đeo theo thầy á, thì tôi cũng lo cho thầy quá. Mèo chó đó hay ăn uống, tuy là hao tốn, nhưng mà không có hại lắm. Chứ mà bài bạc á, là coi như là nguy lắm à nha. Tụi nó nói, đã nghe nói là tụi nó hay dắt thầy đi vô chợ lớn. Vậy chứ thầy có thu không?
Chung nghe mấy lời hỏi thăm đó thì cảm động, mà thấy Phước cũng không nhờ cậy gì mình mà lại lo cho mình nữa, chứ không phải những người kia. Ngày đêm cứ bày cho mình cái cách phá sản. Chung càng nghĩ càng thêm hối hận, nắm tay Phước và đáp.
Tôi cảm ơn thầy có lòng lo cho tôi.
Thiệt đúng là người ta thấy tôi có tiền nhiều thì theo bợ đỡ, dụ tôi vô cái đường không tốt. Họ có rủ tôi đánh bài, nhưng mà nhờ trời Phật phò hộ cho nên tôi không có đánh. Mấy tháng nay tôi đi không có đúng đường cho nên hao tốn dữ quá, mà lại hao tốn những cái chuyện vô ích hay không gì đâu không à. Nhưng mà thiệt đó, có hao tiền rồi đó thì bây giờ tôi mới thấy được cái lòng người giả dối, cái tình đời nó thấp như thế nào. Cho nên hao tôi cũng không tiếc, tôi còn vui mà tôi còn thấy được cái rực rỡ ở ngoài, thì cái chân chính nó lại ẩn ở chỗ tối.
Thì thầy thấy được như vậy thì tốt lắm.
Mà thôi bỏ cái chuyện của tôi đi. Nè, thầy nói thử chuyện của thầy cho tôi nghe coi.
Tôi có cái gì đâu mà nói.
Ôi, bây giờ thầy không tính lập tiệm bán rượu nữa hả?
Thì phải có vốn mới tính được chứ.
Thì mình kiếm kiếm bà nào có vốn á mình cưới, rồi lấy vốn á mà làm công chuyện.
Ôi, thực thê chi lộc người ta cười chết, ăn của vợ kỳ lắm.
Tôi còn nhớ hình như là Mạnh Tử có nói đó là sĩ phi di bằng như hổ, thời hổ dị dưỡng. Không phải vì cái sự nuôi sống mà mình mới cưới vợ, nhưng mà đôi khi cũng phải nhờ chứ. Nói như thầy vậy thì mấy thằng cha đào mỏ toàn là đệ tử của Mạnh Tử hết sao? Tôi không ngờ nghe. Nè, thầy có bộ tướng của tôi nè, làm học trò Mạnh Tử được không?
Chung nghe nói thì cười ngất. Lúc đó dì hai trở ra, con Én bưng một mâm cơm đi theo sau, thịt cá rất nhiều, lại có canh, có nem. Phước và Chung tỏ lời cảm ơn cái tình cảm của dì hai, rồi cầm đũa mà ngồi ăn. Câu chuyện bây giờ có thêm dì hai xen vô cho nên càng vui vẻ. Ăn cơm xong rồi, Chung móc bóp trả tiền mâm cơm. Dì hai nhảy dựng và nói lớn.
Ây dạ, thầy hai đừng có làm vậy chứ. Ngọ lãi thầy mà, ây dạ.
Nè dì hai, tôi còn trở lại đây ăn dài dài nữa đó. Bộ dì tính đãi hoài hả?
Ây dạ, có sao lơ chứ, lãi hoài cũng lượt mà.
Tôi nói giỡn thôi, tôi biết bụng của dì tử tế. Tử tế từ cái lúc mà tôi mất sở làm kìa, chứ không phải là đợi tới bây giờ. Lâu quá tôi không đến thăm dì, thiệt nghĩ lại cũng quấy quá. Xin dì tha lỗi nha. Thầy nói thầy làm ở đâu mà mất sở?
Chung ngó dì hai mặt cười rồi đứng dậy và lên tiếng nói.
Cái chuyện đó chỉ có mình tôi dì hai biết thôi, chuyện bí mật thầy đi đừng có hỏi nè. Bây giờ tôi mời thầy qua chợ cũ ăn hột gà chân, rủ cà phê với tôi đãi nha.
Không được đâu, dì hai đãi cơm thì tôi phải đãi cà phê chứ, thầy đãi sao được.
Thì thôi, ai đãi cũng được, rồi tính sao, thôi bây giờ mình đi.
Hai người nói xong từ giã dì hai và dắt nhau đi qua chợ cũ. Câu chuyện vui vẻ kéo dài thêm gần một tiếng nữa rồi Trung Phước mới chia tay nhau. Xe kéo rất là nhiều, không thiếu gì. Nhưng mà cũng như trước, Chung thủng thẳng đi bộ lên trên đường La Grandia, tính về ngủ nơi căn phố cũ mà mình mướn để dành, thử sống lại một vài ngày trong cái cảnh đời nghèo hèn yên ổn mà từ lâu vì lợi danh mà mình xa lánh. Mới 8 giờ rưỡi tối, gió chướng lao rào mát mẻ, bầu trời sao giăng tứ hướng, lại thêm mặt trăng 14 long lanh, chói sáng xuống cỏ cây, làm cho đêm Sài Gòn giống như đêm xuân, không nóng mà cũng không làm người ta mệt nhọc. Lúc đó vợ chồng của anh thợ tư nhấc ghế ra để trước cái sân nhỏ, ngồi ngắm trăng, hóng gió, trong lòng thảnh thơi vui vẻ, dường như khỏi vương vấn nợ trần. Chung nhẹ nhàng bước vô trong sân, vợ chồng của anh thợ tư không hay, Chung đứng xa xa, nhìn hai vợ chồng nghèo nàn mà êm ấm, chồng làm nuôi vợ, vợ giúp sức chồng. Vợ chồng nương nhau, thương nhau, tin nhau, chiều nhau. Đứng nhìn một hồi, Chung cảm xúc cho nên bước tới và lên tiếng hỏi lớn.
Nè, to nhỏ gì đó, anh chị mình giỏi không?
Vợ chồng của anh thợ tư nhìn thấy Chung thì mừng rỡ đứng dậy. Anh thợ mới lên tiếng nói.
Hờ, dữ không? Thầy đi đâu lâu quá vậy thầy hai? Bà con lối xóm mà họ nhắc thầy dữ quá.
Nói xong anh đẩy ghế mời Chung ngồi. Chung vẫn đứng và lên tiếng đáp.
Tôi mắc công chuyện cho nên về không được.
Vậy rồi mướn phố bỏ trống cả năm, thiệt là uổng tiền quá.
Thầy nói lâu lâu thầy về ở, làm tôi không biết thầy về bữa nào. Hễ thứ bảy á là tôi mở cửa quét giùm một lần, quét bụi trên giường, trên bàn, tôi cũng phơi chiếu nữa. Hôm thứ bảy rồi á, tôi mắc về Bình Chánh, tôi mới lên hôm qua, sớm mời này tôi mới quét dọn được á.
Dạ tôi làm phiền chị quá, chị tha lỗi nha.
À có gì đâu, thầy về chơi rồi thầy đi hay là về ở?
Cũng không biết chừng nữa chị, có lẽ tính ở ít bữa, mà tôi tính tối nay tôi ngủ đây á.
Vậy ha, vậy để tôi lấy chìa khóa đặng mở cửa sạch trơn à, để vô rồi thầy coi.
Chị làm tôi ngại quá, làm tôi phải mang ơn chị nặng quá.
Vợ chồng của anh thợ tư đi vô nhà, chị mới lấy chìa khóa mở cửa, còn anh thì đốt một cây đèn để bưng qua. Thật căn nhà đóng cửa đã gần một năm mà trong ngoài đều sạch sẽ, bàn ghế không có chút bụi. Chung bưng cái rương để giữa vách, lấy chiếu trải lên giường, rồi mới mở rương lấy mùng mền ra.
anh thợ mới biểu vợ về nấu nước, chế trà, uống chơi để anh phụ văn mùng cho Trung. Trung nhìn qua căn nhà của bà Phán thì thấy có ánh đèn, lại nghe có tiếng máy may đang chạy re re. Trung mới thay đồ mát mặc thì chị thợ cũng đã chế trà xong. Anh thợ tư mới mời Trung ra sân uống trà chơi cho mát. Trung nhắc thêm một cái ghế đem ra, ba người ngồi chung quanh cái bàn nhỏ, ở trên trăng, dưới thì gió, rất là thú vị. Trung uống một hớp nước trà rồi mới lên tiếng hỏi chị thợ tư, bà Phán đã mướn phố lầu dọn đi chưa chị, hay là còn ở đây?
Dọn ở lầu làm gì? Trời ơi, làm sao trả tiền phố cho nổi, hai mẹ con ở đó, tội nghiệp quá à. Mấy tháng nay bà Phán bị bệnh, một mình cô hai lo tảo tần, lớp thì lo thuốc men, lớp ăn uống, coi bộ cổ mệt đuối luôn á.
Mà bà Phán bà bệnh gì chị biết không? Có phải là bệnh nhức mỏi không?
Đâu phải, bà đau con mắt. Bây giờ mắt của bà mờ, không thấy đường mà đi.
Trời ơi, tội nghiệp quá vậy. Bây giờ khuya rồi, nhà đóng cửa, để thôi để sáng mai tôi sẽ qua tôi thăm bà một chút.
Ta nói tội nghiệp thiệt á, nghèo mà lại đau, khổ hết sức luôn á. Coi thế là túng quẫn lắm. Cô hai cũng ngồi theo tối ngày sáng đêm à. Bây giờ lãnh tới đồ giải mà mai nữa. Cổ cực quá, coi như là cổ, tôi thấy cổ như muốn bệnh vậy đó. Để sáng mai thầy coi, cổ ốm yếu, xanh xao lắm. Cổ lo hết sức mà không đủ tiền cho mẹ uống thuốc. Đồ đạc ở trong nhà hả, bán lần hết rồi. Lâu lâu thấy bán món, lâu lâu cái thấy bán món. Ta nói cô hai Thiên Hương thiệt là gái mà gồm đủ hiếu hạnh. Nghèo cực như vậy mà không nghe cổ than tiếng nào hết trơn á.
Trung nghe chị thợ tư nói thì lại càng buồn. Trung thở dài và lên tiếng nói, tôi cũng không ngờ nhà của bà Phán lại khổ như vậy. Ba người uống trà nói chuyện tới 10 giờ mới chia tay nhau mà đi ngủ. Trung nằm trên giường, nghe tiếng máy chạy re re hoài, biết là Thiên Hương lúc đó đang khom lưng chầm mắt mà làm việc để có tiền nuôi mẹ già yếu bệnh. Trong lúc những cô gái cùng một trang lứa với cô, người ta dồi phấn thoa son để trưng diện hình hài. Trung nghĩ mấy tháng nay mình vải bạc trăm ra mà cho những cô gái thiếu liêm sĩ, thiếu nết na kia để mua cuộc vui tạm thời hay một trận cười vô đạo. Chứ nếu mà mình để số tiền đó giúp đỡ những hạng người như cô Hương thì cái vui nó mới bền dai, cái cười nó mới trong sạch. Mình phải giúp cô Thiên Hương, phải cứu bà Phán. Mặc dầu cái tính của bà hơi khó chịu, mặc dầu bà hay nói cao kỳ, mà không biết bây giờ giúp bằng cách nào. Với dì Hai Phì Lũ hay là thầy Phước thì dễ, mình hỏi ngay coi hai người cần dùng bao nhiêu, rồi mình giúp tiền cho dì Hai sắm đồ, mở tiệm cơm ra cho lớn, rồi giúp tiền cho thầy Phước mướn phố, bán đủ thứ rượu, chắc là hai người sẽ đồng ý. Nhưng còn riêng cô Thiên Hương với bà Phán, phải tìm cách nói thế nào mà giúp, cho tiền để bà Phán uống thuốc sao? Ai xin mà mình cho? Làm như vậy, coi bộ hình như là mình khinh rẻ người ta. Người ta có thể chửi mình là ỷ tiền làm phách. Không được, để sáng mai mình qua thăm, rồi mình sẽ tính. Hoặc là nhờ chị Tư tìm cách đưa tiền giùm. Bây giờ giúp liền chừng vài trăm, rồi từ từ sẽ giúp thêm nữa. Trung quyết định xong rồi nhắm mắt, nằm ngủ. Nhưng mà tai cứ nghe tiếng máy may, cho nên trong đầu cứ tưởng ra hình dạng của cô Thiên Hương bị ngồi mai quá rồi lưng phải khòm xuống, má cốp lại, cái cổ teo nhách, mắt thì có khoen. Thầy nghĩ đến đó thì đau lòng lắm, nằm trăn trở hoài, muốn ngủ mà ngủ không được. Cũng bởi vì thức khuya cho nên bữa sáng hôm sau Trung dậy trễ, nghe bên nhà anh thợ tư có tiếng hai người đàn bà nói chuyện.
Anh Tư đi làm rồi hả chị Tư? Thì mới ra đó. Bữa nay chị có đi chợ không?
Có, tôi quét nhà xong rồi tôi đi.
Chị Tư, chị làm ơn mua giùm một con cá lóc nhỏ với ít xu rau dền được không? Má tôi thèm canh rau. Ngặt là tôi mắc may đồ gấp quá nên đi chợ không có được. Chị làm ơn giùm tôi nghe chị Tư. Nè, tôi gửi cho chị vài cắt nè.
Được mà, để tôi mua giùm cho cô.
Trung mở cửa ra thì thấy cô Thiên Hương đang ở nhà anh thợ tư, đi về ngang bên phía nhà anh. cô mặc áo bà ba lụa trắng cũ, có vá ở chỗ cánh chỏ, với cái quần vải đen cũng cũ, chân cô mang guốc. Cô nhìn thấy Chung thì cô đứng lại cúi đầu chào.
Dạ chào thầy hai. Thưa thầy vẫn mạnh giỏi ạ.
Cảm ơn cô, tôi mới về hồi hôm. Nghe nói bà phán bệnh, tôi muốn qua thăm, nhưng mà thấy nhà đóng cửa rồi, tôi tính sáng nay sẽ qua thăm bà.
Tôi cảm ơn thầy có lòng chiếu cố. Má tôi bệnh, nhưng mấy bữa rày, bệnh cũng đã bớt, ăn ngủ được. Dạ, kính chào thầy.
Thiên Hương nói xong quay lưng đi về, Chung nhìn theo, thấy cô ốm nhom, nước da thì mét, mắt có khoen, đúng như lời của chị thợ tư nói hồi hôm. Chung rửa mặt thay đồ, nghe tiếng bà phán nói chuyện với con, biết là bà đã thức rồi cho nên bước qua gõ cửa. Cô Thiên Hương đang lăn xăng chỗ máy may, cô thấy Chung thì cô vui vẻ mời vô, rồi cô bước lại chỗ bộ ván mà bà phán đang nằm và lên tiếng nói.
Thưa má, có thầy hai qua thăm má.
Ủa, thầy hai nào vậy con?
Dạ, thầy hai hồi trước ở khích một bên mình nè.
Ồ, vậy hay sao? Té ra có thầy về. Con nhắc ghế mời thầy ngồi đi con. Tôi chào thầy hai. Nghe tôi đau thầy qua thăm, thiệt là tôi đội ơn hết sức. Tôi ngồi không được, hễ động thì hai con mắt nó nhức lắm. Xin thầy miễn lễ cho tôi.
Chung lúc đó kéo ghế ngồi một bên chỗ bà nằm và lên tiếng nói.
Dạ không, bà xin bà cứ nằm yên, có bệnh thì nằm chứ giữ lễ làm cái gì.
Chung thấy bà phán cũng mặc bộ đồ lụa trắng tinh, nhưng mà lúc này bà ốm dữ lắm, lại có cái khăn lụa trắng xếp đậy ngang hai con mắt. Chung mới lên tiếng hỏi.
Dạ thưa bà, nghe nói bà bị đau con mắt hả bà?
Phải, thuở nay tôi có cái bệnh nhức mỏi, cái bệnh đó cũng còn nhưng không có hành lắm. Cách đây 3 tháng hai con mắt lại phát đau. Ban đầu thì nó đỏ, rồi lần lần nó sưng lên, nhức nhối chịu không có nổi, mới bớt nhức mấy bữa rày. Chờ hôm trước tôi rền tối ngày sáng đêm mà thầy hai.
Dạ thưa bà, bệnh mắt thì phải có bác sĩ chuyên môn trị mới mau lành. Bà đã rước bác sĩ nào để mà trị bệnh cho bà vậy?
Không lẽ nói dối với thầy, tiền bạc đâu mà dám rước đốc tờ. Ta nói con Thiên Hương cứ theo biểu tôi để cho nó kêu xe đem tôi đi đốc tờ. Tôi không có chịu. Thầy nghĩ coi, đi đốc tờ mỗi lần phải tốn 5-10 đồng bạc chứ ít sao. Mà có lẽ phải đi nhiều lần thì làm sao mà chịu nổi. Tôi biểu nó ra tiệm thuốc bắc, hỏi mấy cái thứ thuốc mà cho con mắt á. Hễ cái thứ nào hay thì nó mua về nhỏ con mắt cho tôi. Họ bán 2 thứ trước, thứ nào nhỏ vô, con mắt nó cũng phát đau nhức quá. Mới kiếm được thứ thuốc này hôm nay nhỏ vô, nó cũng đỡ, nó êm thầy hai à. Chắc cái thứ thuốc này hợp với chứng bệnh của tôi rồi. Nghèo thì phải dùng thuốc như vậy, cho nó đỡ tốn mà thầy hai ơi.
Bây giờ nếu mà lấy cái khăn ra đó, bà còn thấy rõ không vậy?
Thấy mà thấy mờ mờ. Mà hễ lấy cái khăn xuống á thì nó sốn lung lắm.
Vậy thì làm sao mà bà ăn cơm?
Ăn cơm á thì tôi phải ráng ngồi dậy. Tôi lấy tài tôi đè cái khăn, rồi con Thiên Hương nó chan canh hoặc là gấp cá gấp thịt sẵn cho tôi. Phải ráng cho biết làm sao giờ thầy.
Thưa bà, làm như vậy không được đâu. Phải đi tới bác sĩ chuyên môn cho người ta coi rồi mới trị hết bệnh được. Nếu mà để lâu quá đó, sợ hư luôn hai con mắt đó bà.
Hay không có được đâu thầy hai. Nói con Thiên Hương nó ngồi tối ngày mà thêu giày may áo. Từ hôm tôi đau tới nay á, nó ngồi tới ban đêm nữa. Nó mệt nhọc lung lắm mới đủ tiền bướng phố và mua cơm gạo mà ăn. Nói cho thầy thương, tôi nằm xuống á, con Thiên Hương nó săn sóc tôi. Đồ mai phải mê trễ, đã vậy mà còn phải mua thuốc men tốn hao thêm nữa. Mai ở trong nhà có đồ đạc chút đỉnh mà bán, nên mới chịu đựng được mấy tháng nay. Bây giờ trong nhà còn cái vật gì đâu có giá nữa đâu mà bán, nên không có dám đi đốc tờ đâu thầy hai. Không biết chừng mạng số tôi trở về già phải đuôi mù, mà dầu tôi đuôi tôi cũng không dám phiền trời Phật, chỉ thương thân con tôi mà thôi. Tôi nghĩ thiệt là tôi là tội báo của con tôi. Tôi đau xưa rồi, tôi thường gian dái trời Phật chứ tôi chết phức cho rồi, đặng cho con tôi nó bớt cực, bớt khổ. Má, con xin má đừng có nghĩ như vậy mà. Má đừng có buồn chứ. Con có cực khổ chi lắm đâu. Con có dầm mưa dãi nắng đâu mà má nói con cực.
Thì thường thường mà hãy đau nằm một chỗ thì tự nhiên người ta buồn, rồi người ta thối chí thôi, ai cũng vậy thôi. Nhưng mà cháu xin bà đừng có buồn. Bà có phước lắm, cho nên bà có cô hai săn sóc cho bà. Má cháu hồi trước đau nằm có một mình, đâu có ai lo cơm thuốc, cái đó mới đáng buồn. Má cháu có một mình cháu, mà lúc đó cháu mắc kẹt học ở trong nhà trường. Bà nghĩ coi có phải là bây giờ bà có phước hơn má cháu hồi trước không? Bà đừng có nên nản chí. Cháu chắc là cô hai nuôi bà, cổ vui trong lòng lắm, cổ không có phiền trách gì đâu.
Không đâu thầy hai, tôi biết á, hãy tôi sống lâu á thì con tôi nó chết gấp. Tôi già lại có bệnh hoài, con tôi còn trẻ tuổi lại có nghề thêu. Không có tôi á thì một mình nó không bao giờ đến nỗi đói rách. Vậy tôi chết để cho con tôi sống là phải hơn chứ. Hồi nãy á tôi nói tôi á là tội báo của con tôi. Lời đó là trúng lắm chứ không phải nói lẫy đâu. Thầy mới quen nên thầy không biết rõ gia đạo của tôi. Để tôi nói cho thầy nghe. Ông phán tôi hồi sanh tiền á, ông khôn ngoan nên làm ra tiền bạc không biết là bao nhiêu. Tôi thấy đồng tiền dễ kiếm, tôi không biết tiện tặng, cứ xài phung phí, ăn mặc sung sướng, đánh bạc đánh bài, lại còn đút đầu này nhét đầu kia nữa. Ông phán tôi vì thương, cho nên ông đánh chữ làm thinh, không muốn khuyên lơn hay phiền trách tôi. Thấy chồng như vậy, tôi cứ làm tới hoài, không biết quấy mà ăn năn, không biết lo về hậu nhật. Bởi vậy, ngày ông phán tôi nhắm mắt, thì trong nhà không còn một đồng tiền dư. Thầy hai nghĩ coi, có phải là tại tôi báo hại, nên ngày nay con tôi nó mới khổ cực như vậy không? Nếu ngày trước tôi biết thương con, tôi biết lo cho hậu sự, thì dầu ngày nay không giàu, chứ cũng không đến nỗi thiếu hụt. Chừng tôi chết xuống âm phủ, tôi không biết làm sao mà dám ngó mặt ông phán của tôi.
Bà nói tới đây rồi thì bà khóc tức tưởi. Lúc đó cô Thiên Hương lật đật leo lên trên ván, lấy cái khăn chậm mắt cho mẹ. Cô cũng rơi nước mắt khóc và cô lên tiếng năn nỉ mẹ.
Má, con xin má nằm nghỉ đi, đừng có buồn gì hết mà. Má buồn má khóc, cặp mắt má sưng lên rồi con biết làm sao má.
Ngồi ngó tình cảnh bi thảm như vậy thì Chung cảm động lắm, không thể dằn lòng làm lơ được, cho nên đứng dậy nói, bây giờ tôi đi rước bác sĩ nha. Thiên Hương đưa mắt nhìn Chung, cặp mắt chứa chan lo ngại. Chung hiểu ý cho nên lên tiếng nói, xin bà với cô đừng có ngại, tôi có quen với ông bác sĩ chuyên môn về bệnh mắt, để tôi nhờ vô trị bệnh giùm cho bà, không có tốn tiền đâu mà sợ. Chung nói xong thì từ giã đi liền. Ra đến ngoài đường, Chung gặp chị thợ tư đang đi chợ về. Chị lên tiếng hỏi Chung.
Thầy đi chơi phải không thầy hai?
Tôi tính đi rước bác sĩ cho bà Phán.
À, thầy lánh săn sóc bà Phán hay sao?
Tội nghiệp quá, tôi thấy tôi chịu không được chị.
Tội nghiệp ai? Tội nghiệp cô hai phải không? Tôi đã nói trước như vậy mà. Cô là con gái hiếu hạnh, đáng thương lắm á thầy hai. Thầy nói mà, cưới cô hai đi, thầy có tiền cần gì phải kiếm vợ giàu. Nè, tôi dám nói chắc nha, thầy cưới cô hai á, thầy sẽ có phước lắm ha.
Thôi mà chị, nhưng mà thôi bây giờ cứ để trị bệnh cho bà Phán rồi tính sao.
Vậy hả? Vậy để tôi làm mai tay trong cho. Mà thầy lãnh săn sóc bà Phán thì thầy phải ở lại đây chứ.
Dạ, tôi sẽ ở đây luôn chị.
Thiệt hả? Được đó, được á, tôi nói thiệt nha. Thầy cưới cô hai á thì cổ có phước, mà thầy cũng có phước nữa. hai người có phước hết á. Tôi vui lắm, tôi mừng lắm thầy hai ơi.
Chung không nói gì, chỉ mỉm cười rồi kêu xe kéo mà đi. Còn chị thợ tư thì bưng rổ đồ ăn đi thẳng lại nhà bà Phán với cái bộ sung săng hớn hở.
Bền lâu như nước trôi qua dòng. Này lời hứa, này thủy chung.
Dựa bên đường Gò Vấp đi qua xóm Thơm cách trường học ít trăm thước, người ta thấy phía tay trái có một cái nhà ngói nhỏ mà cao ráo sạch sẽ, nóc đỏ tươi, tường màu vàng, cửa màu xám, ngồi im trong một khoảng đất rộng chừng nửa mẫu. Ở trước thì hoa thơm đua nở, ở phía sau thì xoài mít xum xê, bên này thì nhãn đang đơm bông, bên kia thì ớt cà đang trổ nụ. Cuộc ở vừa tươi cười vừa thanh tịnh này là nơi ở của thầy Chung, mua sắm gần mồ mả của cha mẹ để an thủ hướng gia đình sau mấy tháng say sưa mùi tục lụy. Trong lúc hai bác sĩ chuyên môn, một ông chữa bệnh mắt, một ông chữa bệnh nhức mỏi cho bà Phán, thì Chung trả cái nhà mướn ở đường Bạc Hà làm mồ mả cha mẹ và mua đất nhà này để sửa soạn. Không đầy một tháng thì bà Phán khỏe lại, đi đứng như thường. Cặp mắt tuy giảm bớt nhưng mà cũng không thấy đường đi được. Chung mới nhờ vợ chồng của anh thợ tư làm mai mối mà cưới cô Thiên Hương, rồi rước vợ với mẹ vợ về ở cái nhà trong xóm Thơm để vợ chồng hợp nhau săn sóc bà mẹ già và bồi bổ miếng vườn đẹp. Trót một năm trôi qua, bao giờ mùi hạnh phúc cũng nực nồng từ trong ra ngoài. Ban ngày người ta thấy có khi bà Phán xách nước tưới hoa, có khi thấy Chung đánh vòng cho Thiên Hương trồng dao, trồng rau, gieo cải. Ban đêm, chung quanh ánh đèn êm đềm mà tỏ rõ, người ta thường thấy Chung nằm trên ghế xích đu đọc truyện. Thiên Hương thì cặm cụi ngồi thiêu khăn hoặc là vắt vớ cho chồng, còn bà Phán cũng vẫn mặc bộ đồ lụa trắng. Bà nằm trên ván ngó rể, ngó con, mặt mày tươi rói. Mà hạnh phúc được hoàn toàn lên đến cực điểm kể từ tháng trước đây, bởi vì Thiên Hương vừa mới sanh một đứa con trai giống hệt như Chung. Vợ chồng đồng lòng đặt tên là Thiên Tứ để ghi nhớ ơn trời Phật đã ban phước cho mình. Ngày cúng đầy tháng cho Thiên Tứ lại trúng nhầm cái ngày chủ nhật. Vợ chồng của thầy giáo Thanh vô chúc mừng với khí sắc hân hoan vì tự nghĩ mình đã làm được câu thành nhân chi mỹ. Vợ chồng anh thợ tư cũng vô y phục mới tinh, chị thợ lại có xách theo một cặp cá lóc thiệt lớn chứ không phải cá nhỏ nhỏ như cá chị thường mua giùm cho Thiên Hương hồi trước. Vì hai phì lũ nhờ có Chung hùng vốn cho nên đã mở tiệm cơm lớn ở đường Chánh Ô Mai. Bây giờ dì lại càng mập hơn nữa, dì chở vô nguyên một con heo quay vàng tươi với bánh hổi, bánh bao đủ hết. Thầy Phước cũng mượn 2.000 đồng của Chung mà mở tiệm bán đủ thứ rượu ở đất hộ. Thầy đi xe vô một thùng rượu, mặt mày hớn hở, quần áo đàng hoàng, và bộ râu của thầy bây giờ thì ngoảnh lên chứ không phải cụp xuống như trước nữa. Bà Phán bồng cháu ngoại ngồi giữa phòng khách, ai tới bà cũng đưa Thiên Tứ và cất tiếng khoe.
Nè, coi có phải nó giống hệt cha nó không?
Thầy Phước thì vuốt râu lên tiếng hỏi Chung.
Nè, có mời ông chủ nhà in không vậy?
Có chứ, nhưng mà chiều hôm qua hai ông bà vô trước chúc mừng rồi xin kiếu, bởi vì hôm nay mắc đi thăm vườn ở trên thủ á.
Còn mấy ông bạn vàng chí thân như là Điểu với Lợi thì sao?
Tôi không dám mời, nghĩ gì cái đời sống của tôi bây giờ đâu có hợp với lại mắt của mấy người đó nữa. Mời mấy ổng tới đây sợ trái tay gai mắt mấy ổng mà thôi.
thôi được rồi, để tôi mở thùng lấy rượu ra mời bà con uống chơi. Bữa nay uống cho say vui mà mừng cho cháu Thiên Tứ nha.
Thật quả mấy ngày hôm sau, cậu Điểu với cậu Lợi hai việc này thì cho là thầy Chung làm việc trái đời.
Người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời dù sống thương đau.
Kính thưa quý vị vừa nghe phần kết của truyện ngắn hai kỳ mang tựa đề Thầy Chung Trúng Số của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.
sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót nơi đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như tháng mây cuối trời. Sống trên đời.